Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2025. Ra chúng ta sẽ học qua những cái câu vấn đáp.
Tới cái tuổi này phải có bị cái tai nạn này thì lúc lúc mà má nó dọn ra nó tìm chung mới pháp. Thì cái này cũng như cái này chính là cái quan nghiệp của mình phải tự gánh lấy vậy. Tôi hỏi xin hỏi thầy, cái đó phải từ tôi nghĩ như vậy có đúng?
Tất cả do tâm. Khi ông dấn thân hy sinh cứu gia đình, ông phải giữ tâm. Dũng tâm mà khi gia đình đến, mình phải giữ tâm. Không phải là tôi phải đã làm bao nhiêu tôi khổ cực, không phải, nợ tôi được trả cho bà. Ông mới thấy rõ rõ cái nợ từ tiền kiếp mà ngày nay ông tìm được cái chủ nợ ông trả rồi ông mừng. Đâu có gì mà đáng giận buồn, đâu có gì mà đáng suy tính, đâu có gì nữa. Có tôi bà mới đến đây, không phải đâu, cái duyên. Cái luật vay trả từ nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi hãnh diện được trả món nợ cho bà. Tôi thành khẩn được tiếp tục phục vụ gia ca, nhưng bà chấp thuận. Thì cái chuyện xa lánh không khó. Nhưng mà ông cũng nói đi nói lại là ông làm gì đây rồi, nhiều khi cái đàn ông cũng có tánh lắm. Được nói bà nghe không vô là khỏi tai. Bởi vì bà cũng không tu ít, không tu nhiều cũng tu ít. Nhưng mà cho bà ăn chén cơm, tính chén cơm bà bật khóc. Mình nói một hai câu đó bà nghe giận. Không
có
nên làm
có
vậy.
cái gì đó
Không
tôi
nên
không có
làm.
tính, nhưng mà
Mình nói ra,
mình nói
nói ra là người ta
chuyện y
người
nghi
ta nói mình tính. Thành ra mình phải nói rằng tôi mừng lắm. Mẹ con qua đây cũng như kiếp này tôi được có cơ hội tương ngộ và tôi trả được một con mà hy vọng, và tôi hỏi hy vọng là tiếp tục chung sống hòa bình xây dựng ấm con. Thì cái câu nói nó khác, cũng là câu cho nên đọc kinh tại sao lại thay đổi. Khi mà ông đọc kinh ông khẩu khai thần khí tán, nó bớt cái nắm mà thôi.
Được.
Thay vì ông phải đè đầu, bà ngồi đây tôi nói chuyện bà nghe, hồi tôi qua đây tôi đi làm cái gì cái gì cái gì, phải có bao nhiêu tiền tôi mới mua cái nhà, nhai đi nhai lại bà nhức óc theo mà. Thì thấy ông đọc kinh rồi bà mừng, ông ít nói rồi
Tôi sẽ nghe ông nói đúng lý hết
à,
rồi.
ít nói rồi là nó về chứ không có gì hết. Nhưng mà ông tu cái pháp này, ông lập lại trật tự, ông mới thấy cái kinh hay nữa. Cái kinh không có dạy ông la lô, không dạy ông đọc,
Đúng.
nhưng mà dạy ông đọc chuyên nghiệm thức tâm, đọc trong thanh tịnh chuyên nghiệm thức tâm và thấy sự sai lầm mình để mình cải tiến. Thì cái tăng cũng như quý văn. Nếu mà chúng ta đi theo lời kinh thì gia đình ta bao nhiêu hạnh phúc. Sao? Còn cái pháp này nó dẫn thẳng ông vô trong kinh. Ông soi hồn, ông pháp luân, ông này kia, ông chiếu minh rồi này kia kia nọ, rồi ông cứ niệm kinh đi. Ông thấy ngày nọ sau 6 tháng rồi 1 năm ông đọc kinh ông thấy. Ông thấy hay quá.
Bây
Bây
giờ
giờ
chính thấy rõ liền mới chính.
tôi hiểu nghĩa nhiều quá. Tôi hiểu nghĩa nhiều hơn trước. Rồi 3 năm sau ông thấy hiểu nhiều hơn. Ông thấy là tôi không đáng nói chuyện ồn ào với gia đình. Tôi phải câm một. Vì tôi là chủ mà. Trước sau tôi cũng là chủ. Mà hành động tôi tốt, gia can tôi sẽ hưởng. Gốc tốt, ngọn phải tốt. Thấy không? Ông càng tu, gia đình nó càng phát. Con nó nhìn lại. Ba tôi nhờ sự kích động và phản động mà ngày nay ông tìm ra chân lý tự tu tự thức, mà ông hưởng ứng trong cái nền tảng văn minh hiện tại. Lúc đó mà ông mới thấy ở ngoài té ra không có cái gì đáng chấp hết, cái gì cũng đúng hết, bởi nó đúng theo trình độ tiến hóa của nó. Bởi bao nhiêu người này ngồi chứ có người từ con thú lên, mà có người từ trên đời xuống. À, nó nhiều lớp, từng lớp khác nhau hết. Cũng mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau, cái tỷ người khác nhau hết. Đó là trật tự của thiên cơ. người phàm đâu có biết, dùng có một lý để chắc tất cả là đặt lắc hết, không hiểu.
Dạ, này là câu chuyện của một ông này. Ông ở đi qua Úc trước, rồi sau đó bảo lãnh cho vợ con qua. Thì gia đình nó lục đục nó chắc thì không biết cách nói chuyện sao, nó gia đình lục đục bà vợ bỏ bà đi. Mà ông này ông chưa có tu vi, ông mà đọc kinh. Ông lại ông hỏi thầy, thì thầy mới cho một tràng pháp giảng gì cách sống làm người, nhân đạo như thế nào, duyên nghiệp như thế nào, vay trả như thế nào, để mở trí cho ông. Thì đó thầy nói mình đem vợ qua con qua mà mình cứ kể công, mình nói nhờ tôi qua trước đi làm mua nhà mua cửa bà mới qua đây được, mà mình cứ nhai đi nhai lại cái chuyện đó thì người vợ cũng bị tự ái cũng bực mình ra bỏ đi là vậy. Tại vì ông chứ không phải là cái quan nghiệp, mà thầy nói đây là cái luật vay trả. Thì vay trả thì chủ nợ tới thì mình phải vui vẻ chấp nhận, mình không cần phải đi tìm chủ nợ mà chủ nợ đến với mình thì mình phải vui vẻ mình trả, chứ không phải cằn nhằn hoài cầu nhau hoài á. Vô bữa cơm cũng cầu nhau, ăn nuốt đâu có vô. Thành ra thầy nói đi cho ông đi đọc kinh đi cũng đỡ chút, tại vì cho nó giải bớt cái quả đi. Thì cái người đàn ông nóng tính này hay cầu nhau đó, bớt nói chuyện lại, bớt nói lại thì gia đình nó ổn hơn là nói nhiều quá mà nói bậy không á, thì gia đình nó không yên. Thầy nói nếu mà tu cái pháp này á, nó lập lại cái trật tự bên trong á, thì sau này á, mình sẽ đọc kinh mình sẽ hiểu nhiều hơn, nó khai thông thần kinh khối óc ở bên trong của mình á, nó mở ra, mình không có làm chuyện bậy bạ nữa, thì lúc đó mình khai mở nó ra thì mình hiểu kinh nhiều hơn, thì lúc đó mình mới dễ thấy cái sự sai lầm của mình hơn. Tại cái đạo của mình cũng không vững mà mình không có pháp thì đương nhiên là đâu có tốt, thì cứ cầu nhau hoài bà vợ bà đâu có chịu nổi. Bây giờ nếu mà đi đọc kinh đi, xả ra bớt đi, bớt nói chuyện thì bà vợ bà về chứ đâu có gì đâu, gia đình nó được đầm ấm là nhờ người chủ gia đình biết tu biết cư xử đàng hoàng á, thì gia đình nó mới ổn. Còn nếu không á, thì gia đình nó bất ổn. Cái này là trước hết là mình phải học cái nhân đạo. Nhân đạo mình có đó, mình mới đi thiên đạo. Mình thấy cái đạo làm người mà mình chưa làm xong nữa thì làm sao mình tu lấy cái đạo làm tiên làm Phật. Làm người là mình không có làm trọn thì khó mà làm tiên làm Phật. Nhiều người đã lỡ có gia đình, có chồng, có con thì mình phải lo cho trọn. Thầy nói làm vợ phải làm thiền thê, phải làm cho trót. Làm cha làm nghiêm phụ phải làm cho đàng hoàng, cái nào ra cái đó là cũng là bài học của ông trời sắp cho mình học, có lớp có lan. Thầy nói mỗi người nó mới trình độ khác nhau, cho nên mình không có dùng một cái lý mình áp vô mà mình chấp mấy cái trình độ khác thì mình bị động hoài. Mỗi người ai cũng có lý hết, tại vì người ta làm đúng theo cái trình độ tiến hóa của họ, họ không có thể làm hơn được. Cũng như mình bây giờ bề trên thấy mình lôi thôi vậy đó, biểu mình làm hơn, mình nói là không được rồi, tại vì cái trình độ mình tới đó mới hiểu tới đó, mình không thể nào làm hơn được. Cho nên mình hiểu được cái nguyên lý đó thì mình bớt chấp mình, à cái đó cũng đúng thôi, tại vì họ hiểu tới đó, trình độ tới đó, làm tới đó thôi, không có thể làm hơn được, nên nó bớt cái chấp. Bớt cái chấp thì con người nó yên ổn hơn. Còn mình cứ cái gì mình cũng chấp mình nó phải vậy phải vậy phải vậy, mà người kia người ta chưa có hiểu, chưa có tới trình độ đó, người ta đâu có hiểu được mà làm. Mình cũng vậy, nếu mà bề trên chấp mình thì chấp hoài luôn, tại vì mình nhiều khi nói hoài mình đâu có hiểu, thì mình cứ tiếp tục mình đi con đường cũ. Không lẽ bề trên chấp mình thì bề trên tận độ thì cũng phải giải cho mình từ từ từ, chờ ngày nào mình thức tâm chứ đâu có thể nào hối thúc mình được. Thành ra cái chuyện đó để giúp cho mình phá mê phá chấp. là mọi người tiến hóa theo thế, mọi người theo cái trình độ tiến hóa. Thành ra người nào cũng có một cái trình độ tiến hóa. Thầy nói ngồi ở đây vậy chứ, con người từ con thú lên, con người từ trên xuống, thành ra đủ thứ trình độ nó lẫn lộn nhau. Mình nhìn thấy mình đâu biết ai, mình thấy người nào cũng người ta nhưng mà cái gốc không có giống nhau. Thầy nói con người con thú mới lên, con người ở trên xuống, làm sao mình mắc phàm, mình giờ mình đâu biết. Mình rốt cuộc mình tu để mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, mình đọc kinh để mình thức tâm, mình thấy rõ cái sự sai lầm hơn, mình hiểu đạo, hiểu giáo lý là để cho mình dễ thấy cái sai lầm của mình hơn, chứ không phải là để cho nói mình hay mình giỏi, phải không? Mình học, mình mở trí, mở tâm để hiểu cái sự sai lầm của mình, chứ không có gì hay hết trơn. Đừng có ham chạy theo cái mà hay là bị lạc đường. Mình là tội hồn còn trần trược, còn nghiệp duyên tại thế, phải lo trả cho nó xong kiếp này đi, chứ đừng có bắt chước mấy người kia là người ta nhẹ nghiệp, người ta không có nghiệp thì nó khác. Còn cái kiếp này mình có nghiệp thì mình phải lo cho nó xong, chứ không phải là nói mình bỏ nghiệp là mình thành tiên thành Phật đâu, không có chủ đó đâu. Mình bỏ nghiệp của mình là con người bất trung bất tín, lúc đầu thì vậy mà lúc sau thay đổi, con người không có trung mà không có tín, không ai tin mình hết. Thành ra mấy người bất trung bất tín thì không có tu được. Nhiều người lỡ có chồng rồi bây giờ nói không có cho ông chồng ngủ chung nữa thì cái đó đâu có được. Mình đã ký giấy rồi phải chấp nhận nhé, vai trò của mình phải chịu chứ, đâu phải mình ngưng vậy là mình về cõi Phật liền đâu, không có đâu. Đừng có mơ. Mình kiếp nào học thêm kiếp đó, không phải một kiếp mà xong, phải nhiều kiếp thì phải chấp nhận thôi. Chứ đừng có nghe thầy nói nhiều cái chuyện ở trên cao quá rồi mình mơ tưởng, chuyện nó thành ảo tưởng là ma nó nhập. Anh ta lật đật tu thành ma là gì? Mình muốn mau á, mình thấy mình ham mình muốn mau nhưng mà đâu có được. Cái gì cũng phải đi từ từ. Từ bước một, giải cũng phải giải từ từ.
Nhưng người tu bao nhiêu gì còn hay sân hay hận hay buồn hay tủi, đó là còn ở trong giới tất cả gì tới tới thì nó biến qua được liền, thì nó là biến rồi, nó chiếu là giải, chiếu là giải, chiếu là giải, thì nó thì cứ nó dứt ra khỏi đó cũng như là mình họ đó, thì có gia đình nó tu rồi để mình cứu độ lần lần nó tiến hóa. À, mình tỉnh nào là mình cũng đứng ở trên nó, trên đó mới tới đó rồi, lên chút xíu nữa là mình cảnh đại, còn luôn chiếu là thấy, chiếu là thấy
nó
cảnh đại mở, con người không làm sai được. Mình cảnh đại là nó tới đó, bây giờ tôi muốn làm gì đó nó hiện ra tất cả những tội lỗi mình thấy nhân đạt cho mình cảnh đại, nó hiện chứ gì đó.
Đó, thầy nói đây, thầy nói về cái minh cảnh đài mà cái này cao lắm nha, mình không có chưa có tới đâu, ra nghe để hiểu, để biết, để mở trí chứ không phải để nghe để nói mình có nha. Minh cảnh đài là tu mà cỡ như ông Phật rồi đó thì nó mở ngay trước ngực, cái đó đó cũng như cái kiến vậy đó. Nó chiếu, thành ra mình có được cái minh cảnh đài á, mình khó mà làm sai được. Thì khi mà mình muốn chiếu cho mình thấy, phải nói minh cảnh đài mở, con người không làm sai đó, thì cũng như mình muốn làm cái chuyện gì đó tự nhiên nó hiện ra tất cả những tội lỗi cho mình thấy. Nếu mà mình làm cái đó sai á thì nó hiện hết cái tội lỗi cho mình thấy, mình thấy rồi mình đâu có dám làm. Bây giờ mình làm bậy á, tại vì mình không thấy, mình còn đuôi còn mười còn tăm tối, mình không thấy gì hết trơn, sáng suốt không có, đạo giáo lý không hiểu, sự sáng suốt không có, không có phân minh được, cho nên mình dễ làm sai lắm. Nhích một cái là làm sai liền, sai một ly đi tới cả dặm là đi xa lắm. Thành ra nhiều người sai một ly đi tới một dặm rồi mà cũng không biết nữa, đi xa lắc xa lơ. Thành ra có cái minh cảnh đài nó chiếu cho mình thấy mình giải. Nhưng mình có sáng suốt mới chiếu được, không có sáng suốt không có chiếu được. Mình có sáng suốt mình chiếu cũng như bề trên có sáng suốt chiếu cho mình để mình thấy, mình giải là mình được tiến hóa, mình được cứu độ. Thành ra phải có sáng suốt mới chiếu mới giải được. Cái này là phải thanh nhẹ.
Biết rõ rằng cha mẹ không có thể tu dùng cho tôi, anh em ruột thịt không có tu dùng cho tôi, và thánh thần chẳng ai giúp tôi ngoài tôi giúp tôi. Mà nhớ cái câu tôi nói là ở chỗ nào chúng ta cũng tu, mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc trong buổi ăn phải tự. Mà nếu không thanh tịnh làm sao không bỏ, nếu không thanh tịnh cái này ngon 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 ngon. Nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất. Mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này cái kia nọ rồi vô nó biến thể tới đông lại là giáo lý sinh tồn. Mắt nhìn xem là vật chất tạm bợ nhưng mà nó có giáo lý sinh tồn. Như thức mau tôi dạy ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý. Giáo lý là cơ đứng đắn của không có sao. Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp nó mới làm thành một bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức giác. Chứ không phải ăn rồi quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiện hữu giáo dục của mình thì không bao giờ mình tiến.
Rồi, đây là cái câu hỏi là hỏi giải giải nghĩa dùm, giờ phút nào cũng phải tự thanh lọc, trong bữa ăn phải thanh tịnh, và giáo lý sinh tồn là sao? Thì ở đây thầy nói, rốt cuộc á, mỗi phần, mỗi linh căn đều phải tự tu tự tiến, không có ông thánh, ông thần nào giúp mình ngoài mình tự giúp thôi. Cái luật nó như vậy. Thành ra không có thể nhờ đỡ cầu xin bất cứ thần thánh tiên Phật nào hết. Rốt cuộc rồi mình cũng phải lo thân mình thôi. Không có ai đi giùm mình. Cái đường của mình là mình phải đi. Chuyện của mình là mình phải giải. Từ sự tâm tối đi tới sự sáng suốt. Từ chỗ động loạn đi tới thanh nhẹ. Thì mình mới càng ngày mình tiến được. Mỗi phần phải tự tu tự tiến. Cái luật nó như vậy. Cho nên mình hiểu cái đó rồi á là không có thể nhờ đỡ ai hết. Rốt cuộc rồi mình cũng phải đi một mình thôi. Bơ vơ một mình thôi. Là đi chỉ có một mình thôi. Không có ai đi chung với mình. Vợ chồng cũng không có đi chung với nhau nữa. Thấy không? Người nào phải lo phần đó. Ông ra ông, bà ra bà. Mọi người phải tự đi. Còn gặp gỡ tạm ở thế gian là đi một đoạn đường chia sẻ chung, học hỏi chung vậy thôi. Chứ rốt cuộc cái sự tiến hóa của phần hồn trên cuộc hành trình là mình phải tự đi. Mà mình đi đó thì nếu mà mình muốn tu mà thanh nhẹ thì giờ phút nào cũng tự thanh lọc. Cái đó là muốn nói ông thầy đó, tại vì cái người mà thanh tịnh rồi á thì ở đâu cũng đọc được cuốn kinh vô tự, không có chữ nhưng mà đọc hiểu cái đạo nằm ở đâu. Còn nếu mà mình không có thanh tịnh á, làm sao mình thanh lọc? Mình đâu có hiểu gì đâu mà thanh lọc. Thành ra đây là muốn nói thầy á, giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc là ông thầy á. Ông không có giờ phút nào mà ông tự thanh lọc. Trong buổi ăn cũng phải tự thanh lọc. Thấy không? Thì mình ăn là mỗi ngày mình ăn 2-3 bữa. Thì ngày nào cũng ăn á. Cái cơ hội để thanh lọc và để hiểu đạo thức tâm nó rất là nhiều. Ngày nào cũng có. Nhưng mà nếu mình không thanh tịnh á, thì mình vô mình chỉ à, mình thấy món này ngon, món kia ngon, món nọ ngon thôi. Mình chỉ có biết á, món nào ngon mình gấp, mình ăn, mình nhai, mình nuốt thôi. Mình đâu có nghĩ chuyện gì khác đâu. Tới giờ cơm thì vô ăn coi cái gì, bữa nay nấu cơm ngon không, bữa nay có ăn món gì lạ không, ăn cái gì ngon không. Đó, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện mà hưởng thụ thôi, chứ mình không có thấy cái đạo ở trong đó. Thì cái người thanh tịnh như thầy á mới giảng lại cho mình nghe là trong buổi cơm nó cũng có đạo, nó có giáo lý trong đó dạy dỗ cho mình. về cái sự biến thể vật chất tiến hóa như thế nào trong bữa cơm. Thầy cũng có giảng nhiều lần rồi đó. Khi mà trong bữa cơm đó, mình thấy là những cái gì mình ăn đó, là những cái đó, là những cái vật đó, những con vật đó hay là món rau đó, nó chấp nhận cái hành hy sinh để cho mình nhai, mình nuốt, mình nghiền, mình nát, để mình nuốt nó vô là để làm cho mình ấm bụng, thì nó hy sinh cho mình. Thì mình ăn nó vô đó cũng không khác nào mình nuốt cái hành hy sinh của nó. Mà mình hiểu được á thì mình được tiếng, mình thấy à, mình nhai vô nó biến thể, thấy không? Nó biến thể là gì? Ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành sắc. À, thủy biến sắc là mình ăn vô nó nhai rồi nó thành nước. Nước ngoài cho nó làm mặt mày mình nó hồng hào, ấm no, nó hồng hào. Rồi sau đó nó mới trở về cái sắc giới của nó. Thành ra mình nó có cái sự tiến hóa trong đó, có cái sự biến thể, thay đổi từ thể này qua thể kia để tiến hóa, để chưa có phần điển nó được thăng hoa. Cho nên mình ăn nó mình phải hiểu cái đó là về mặt điển. Còn về mặt đời đó, mình thấy là biết bao nhiêu người đóng góp cho mình mới có bữa ăn. Có người đi gieo lúa gạo, có người đi trồng rau, có người đi ra chợ bán, có người đem mua đem về nấu mình mới ăn được. Anh đã biết bao nhiêu cái sự công tác và hy sinh ở trong đó để cho mình có món cơm, chưa kể tới cái thanh khí điển mà bề trên ban chiếu hàng ngày, nhật nguyệt tinh chiếu hàng ngày để cho mọi sự nó sanh trưởng, để mình có cái này cái kia mình ăn, thấy không? Thành ra mình thấy trong cái đời, trong cái buổi ăn của mình nó có đạo trọng, nhưng mà mình không thấy, thấy không? Thành ra cái giáo lý nó sanh tồn lại ở chỗ đó. Mình thấy cái đạo nó không có bao giờ mất, lúc nào nó cũng có, mà tại vì mình chưa thanh tịnh mình không thấy thôi. Nhưng mình thanh tịnh như thầy á, thì mình thấy chỗ nào nó cũng có đạo, cuốn kinh vô tự nó sờ sờ trước mắt, nhưng mà mình không thấy nó là mình đâu có hiểu nó muốn dạy mình cái gì. Nên con mắt mình nhìn xem vật chất là tạm bợ, nhưng mà nó là giáo lý sanh tồn. Mình thấy ở món đó mình ăn vô rồi cho nó tiêu hóa đi ra thôi. Nhưng mà người hiểu đạo bây giờ người ta thấy là cả một cái giáo lý trong đó, thành ra ngày nào cũng có hết. Thành ra mình ăn mà mình ý thức được á là mình thấy có giáo lý. Thì bây giờ thầy gieo trong cái tâm thức của mình, từ từ mình cũng để ý tới nhé. Mình ăn hồi xưa thì mình nhào vô mình ăn, mình coi món nào ăn ăn lẹ lẹ, món ngon thì bỏ vô miệng lẹ lẹ để thưởng thức. Nhưng mà từ từ mình chậm nó lại, mình nhớ lại cái công ơn của biết bao nhiêu người, của trời Phật, của cả càn khôn vũ trụ đó cho mình cũng biết cảm ơn, hướng thượng cảm ơn. Rồi sau đó thì mình mới thấy là cả một cái hạnh hy sinh đóng góp để cho mình được ấm no. Thành ra cái đó là một cái giáo lý để dạy con người tiến hóa, nhưng mà mình thanh tịnh mình mới hiểu được. Còn người mà không tu không hiểu, chưa bao giờ được nghe cái lời giảng của Đức Thầy á, thì đâu có hiểu là đang làm gì, chỉ biết ăn chờ đến bữa cơm ăn ngon thì no bụng rồi thôi, chứ đâu có biết cái gì khác hơn. Mình thì mình may mắn hơn, mình được nghe những cái giáo lý, những cái triết lý cao siêu hơn. Rồi từ từ mình tập, từ từ riết là mình cũng nhớ nhé, mình ăn mình cũng nhớ, chứ không phải là mình đói bụng mà nhảy vô lo ăn thôi. Từ từ mình chậm lại, trước khi ăn mình cũng phải cảm ơn. Thì đó, từ từ mình sẽ đi vô cái ý thức nhiều hơn, cũng một cái công chuyện làm đó mình ý thức được nhiều hơn. Mà bữa ăn đó thì ngày nào cũng có mấy bữa, có nhiều cơ hội lắm, có nhiều cơ hội để mình luyện cho nó thành một cái thói quen. Cũng như trong đạo Công giáo, người ta cũng có cái cách là trước khi mỗi bữa ăn người ta cũng cầu nguyện cảm ơn Chúa. Mình thì không có cái đó trước khi ăn, nhưng mà bây giờ nếu mà mình ý thức được thì mình cũng hướng thượng cảm ơn trời Phật cho mình bữa cơm, cảm ơn những vạn linh đã hy sinh để cho mình được ấm no, thì cái đó mình cũng được rồi. Rồi mình chỉ có cái là sau bữa ăn thì mình có niệm chú Bát Nhã, thì cái đó ăn vô rồi mình mới niệm, thấy không? Còn cái trước đó thì mình không có, nhưng mà mình có thể làm được, thầy nói vậy là mình có thể làm được. chỉ cần tưởng chút thôi. Tất cả là do tâm, hồi nãy thầy nói tất cả là do tâm, cái tâm mình tưởng đến chút là được rồi. Sợ cái tâm mình quên nè, tâm mình hướng về đời nhiều thì quên, nhào vô là mình lo mình ăn coi món lựa món nào ngon mình ăn trước thôi quên. Giờ mình tập riết nó cho từ từ, chúng sanh ở trong này nó cũng phải từ từ ha, đừng có tham ăn quá mà nhảy vô mà lo ăn liền, quên tưởng tới trời Phật. Thì cái này nó cũng là một cách để dạy mình, cái giáo lý để dạy mình cũng hay. Rồi qua câu số 4, thiền cũng phải thật tâm với trời Phật.
Con có nhiều việc nhiều không gặp thầy mà không có biết hỏi cái gì, không biết học cái gì, sẵn nghe việc này thầy cho con vài lời không?
Vài lời đó rồi ta chỉ là làm cha làm chồng nó mới yên rồi. Thật tâm làm cha, thật tâm làm chồng là yên rồi. Thiền cũng phải thật tâm với trời Phật. Giờ thiền là giờ phải thật tâm với trời Phật, mà giờ vợ chồng phải thật tâm với vợ chồng, cha con phải thật tâm với cha con, thì rốt cuộc nó cũng đi đến đạo đức, chẳng đi đâu. Sợ một lần thì nó sợ hoài à.
Đó, cái này thì nó sợ một lần là nó sợ hoài. Mà người tu á, cần cái thật thà. Mình đừng có sợ, đừng có nói láo riết á, thì mình quen với mình nói láo hoài. Mình tu mình cần nhất là cái sự thật thà. Vợ chồng cũng phải thật thà, đối với con cái cũng phải thật thà. Đừng có lường gạt ai hết, mình nói xạo, nói dốc á, là mình sẽ đi theo con đường đó hoài. Đối với cái đó là nhân đạo á. Đối với gia đình, đối với bất cứ người nào mình phải thành thật, đừng có nói xạo. Rồi đối với cái trời Phật á, thì lúc mình thiền á, là mình cũng để hết cái tâm trí mình vô cái chuyện mình làm, đây là mình làm để mình hướng về trời Phật, cho nên mình phải thật tâm chứ đừng có làm cho có lệ xong rồi vô làm chút xíu rồi xong rồi, để hết cái tâm mình vô làm cho nó đúng đúng giờ, cái pháp đúng pháp, tưởng cái trời Phật. Đó là cái giờ thiền của mình đó, phải thật thà là chỗ đó. Thiền cũng phải thật thật tâm với trời Phật. Câu hỏi số 5, không có chịu hòa cảm với cái luồng điển của đại bi là rất uổng. Câu này có ý nghĩa là cái gì?
Thưa thầy, và sau đây là một câu hỏi chót của một bạn đạo. Thưa thầy, muốn khai mở hỏa luân xa thì phải làm sao? Có nên khai mở nó không? Hỏa luân xa không phải muốn muốn khai mở hỏa luân xa, có vợ có chồng chưa? Có vợ thì gây lộn với vợ, mà có chồng gây lộn với chồng là mở hỏa luân xa. Còn ta tu ta dẹp quả luân xa, khai triển lên từ lửa lửa sân si, lửa trần trược, đi tới cái luồng điển thanh nhẹ, không có giận hờn, không có gây lộn, không có nghĩ kỵ một ai, mà không nuôi tự ái nữa, mà làm gì mà giận. Còn nuôi tự ái khó tu lắm, không nuôi tự ái, tự ái mà còn giải luôn nữa. Mà thấy trời Phật nhịn nhục không? Ông trời phục vụ chúng sanh vô cùng, có mặt trăng mặt trời đủ chuyện từ quang chuyển chiếu cho tất cả mọi người, lâm nạn ai cũng kêu trời ơi, khổ cực ai cũng kêu trời ơi, khổ cực mới niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thấy cái điển đại bi lúc nào cũng túc trực giúp đỡ mình hết, mà mình không có chịu hòa cảm với cái luồng điển của đại bi là rất uổng.
Đây bạn đã hỏi mở quả luân xa, tại vì không hiểu đạo là cái không biết cái gì cũng mở hết trơn á. Cái quả luân xa là cái lửa nóng trượt ở dưới á, nó đâu phải mở, mình tu để dẹp cái quả luân xa chứ không phải là để mở quả luân xa. Mở luân xa thì nó dưới nó quậy là đã quậy sẵn rồi, gây lộn cái nóng của mình, nó gây lộn cãi lộn á, là luân xa nó quậy đó. Còn mình tu á, là dẹp cái quả luân xa, khai triển từ cái lửa sân si, cái đó lửa sân si, lửa trần trược ở dưới phần hạ thừa đó, đi tới cái luồng điển thanh nhẹ, mình đem nó lên, thăng hoa nó lên để nó không còn mà nóng giận hờn gây lộn đủ thứ nghi kỵ đó, mình nuôi tự ái làm cho mình giận đó, đó là mấy cái lửa, cái lửa lửa trần trược á. Thành ra thầy nói còn nuôi tự ái là khó tu lắm. Mà bây giờ làm sao mà mình để mình thấy mình còn tự ái hay không? Thì mình tự ái thì ai nói động tới mình chút là mình không chịu, mình bực mình giận. Cái đó là mình còn tự ái. Nói cái gì mà động tới cái trúng tới cái tiềm năng của mình mà cái đó không có tốt cho mình đó, thì tự nhiên mình giận. Cái đó là còn tự ái. Mà bước vô tu á là phải dẹp cái tự ái trước. Còn cái tự ái là không có tu được, tại cái đó là bước đầu tiên mà. Con người còn quá nhiều tự ái là không có bao giờ tu được. Tại sao? Tại vì còn tự ái đâu có bao giờ đi bước lên cái bước mà nhịn nhục được. Thành ra cái hạnh đức là phải có nhịn nhục. Mà bây giờ mình còn tự ái là không thế nào mình nhịn nhục hết, mình đâu có chịu thua ai. Thấy không? Mình lúc nào mình cũng muốn hơn người khác chứ mình đâu có chịu thua. Thấy không? Tự ái còn còn giải luôn nữa. Trời Phật nhịn nhục. Đó, trời Phật đại đại gì không còn tự ái nữa. Có làm gì làm, ai chửi gì chửi. Cũng vậy thôi, cũng tiếp tục tận độ thôi. Không có nuôi tự ái. Không phải Phật đang đi giúp người, ông trời đang giúp người mà nghe nó chửi cái ngưng đâu. Đâu có đâu. Cũng tiếp tục như thường. Không còn tự ái nữa. Ông trời làm nhiều khi cũng đâu có phải vừa lòng hết mọi người đâu. Nóng quá cũng la, mà lạnh quá cũng la, mưa mưa quá cũng la, cái gì cũng la trời hết. Mà ông trời vẫn tiếp tục làm cái công chuyện cứu độ chúng sanh thôi, chứ ông đâu có tự ái. Ông Phật cũng vậy, có nói gì nói ông, có chửi gì chửi, ông cứu được là ông cứu. Cái đó là mình có nhờ cái đức nhịn nhục. Mà mình còn tự ái là mình không có tu được, ngồi chơi cho vui ha, ngồi thiền chơi cho vui vậy thôi chứ không có tiến tới đâu được. Cái tâm không có bao giờ thanh nhẹ được. Ông trời phục vụ chúng sanh vô cùng, có mặt trăng, có mặt trời, đủ chuyện từ quan chuyển chiếu cho tất cả mọi người. Ai lâm nạn cũng kêu trời, cực khổ cũng kêu trời. Nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đủ thứ, đại bi rồi. Nhưng mà thầy nói câu chót, thầy nói mình trực tiếp giúp đỡ mà mình không có chịu hòa cảm với cái luồng điển đại bi là rất uổng. Là cái đó ông nói ổng chứ không phải nói mình. Mình chưa có đủ cái trình độ mà mình cái luồng điển của mình á, từ trung tim bộ đầu nó trụ trên đó rồi nó phóng lên trên, nó mới hòa cảm được với cái luồng điển của đại bi. Thì cái đó là cái quý nhất. Cái đó là trên đường tu mà mình đạt tới cái đó là rất là nhẹ nhàng, thanh tịnh. Thì nó, nếu mà mình ở dưới này mà mình là người ta, sao mình hòa cảm được cái luồng điển của đại bi được. Nhưng mà khi mình tu mà khá rồi đó, là chỉ lo hòa cảm với cái luồng điển của đại bi thôi. Còn mình làm không, không làm được cái đó thì rất uổng. Ông thầy không thấy vậy, tại không làm được. Mình thì mình làm không được. Mình nói bây giờ mình lo quét dọn bớt cái sự động loạn ở thế gian, không có rớt nhiều nữa là mình cũng đỡ rồi. Em còn cái câu này ông nói này hơi cao. Rồi câu thứ 6, hỏi cái khuyết mở tâm là cái gì? Thì bây giờ mình nghe ha. Coi video này. Đây là coi video.
Cái bản quán thông nhịn nhục tối đa. Họ không học nhịn nhục thì bữa nay phải động. Động của thứ còn nhịn nhục không? Nghe thì thấy hay nhưng mà bây giờ phải hành. Hành rồi chúng ta mới thấy ra nhịn nhục. Giá trị tôi nhịn. Thấy nhịn nhục được rồi là thương yêu. Không có quan trọng nữa. Thấy rõ không? Rất dễ, kỹ thuật rất dễ. Nhưng mà nó qua cái chuông, đó là cái khuyết. Sơ mơ tôi nghe rầy la này kia nọ, đó là cái khuyết mở tâm mà thôi. Chứ không có cái sự ám hại. Phải nhớ, người đời mà nói vậy là có sự an hại. Mà người đạo nói như vậy là cái khuyết mở tâm. Thì các bạn đã nắm được cái khuyết mở tâm. Động cho nó cực động, nó sẽ trở về tịnh. Tỉnh tối đa nó phải trở về động, động cho nên ông trời phải làm việc cho chúng sạch. Thế đó chưa?
Đó, ở đây thầy nói về cái khuyết mở tâm. Vì thầy nói là con người đi từ bước một, thì nãy thầy nói là tự ái đúng không? Dẹp bỏ tự ái, mới bắt đầu nhịn nhục. Nhịn nhục rồi mới biết thương yêu. Nhưng mà cái đó là cái nguyên lý nó nói ra thì nó rất là đơn giản. Mình nghe, mình hiểu. Nhưng mà mình phải hành. Hành là mình phải thực tập á. Và qua những cái cơ hội để cho coi tụi của mình có nhịn nhục không, coi cho mình như thế nào. Nhịn nhục thì mình nhịn nhục được rồi thì mình tỉnh, tỉnh thì phải cho động nữa, động rồi coi mình còn nhịn nhục không, coi mình đủ nhịn nhục không. Động tịnh, động tịnh đó là đi điều luyện con người. Thành ra trên cái cuộc hành trình tiến của mình đó, nó có những cái khuyết là những cái cũng như là những cái điểm chánh, những cái ổ khóa vậy đó. Mình tới chỗ này mình mở cái này đó, mình được lên đó, mở cái này được lên đó. Thì ở đây thầy nói là cái khuyết mở tâm là cái cách đó để mở, để mở cái tâm mình, cái chỗ đó nó bị kẹt. À, bây giờ đấy đó, cái khuyết mở tâm của ông thầy là ông áp dụng là cái gì, là ông chửi, ông la, ông rầy để cho mình thấy cái sự sai lầm của mình đó. Mình khi mình thấy mình hiểu được á, cái tâm mình nó mở ra. Thành ra nhiều qua cái la này là cái khuyết để mở cái tâm mình, cái cách đó, cái kỹ thuật đó, để mở cái tâm mình ra. Cho nên có những cái buổi ông la ông rầy, nhưng mà sau đó mình được thức tâm, mình nhẹ. Cái đó là cái khuyết mở tâm, chứ không phải là hại mình. Khuyết mở tâm không có ám hại mình. Mình nắm được cái đó thì mình hiểu được. Nó động đi rồi nó sẽ đi cực động, rồi nó sẽ trở về tịnh. Cái luật nó vậy. Tịnh tối đa rồi cũng phải trở về động. Động tịnh, động tịnh để giúp cho mình mở tâm và thức tâm tiến hóa. Cho nên ông trời phải làm việc cho chúng sanh. Nó là vậy đó. Động tịnh giúp cho mình mở. Kích động và phản động. Rồi, bây giờ tới... nó làm cái búa mà nó cũng thanh tịnh, nó vẫn cứu đời được. Nó là cái gai thanh tịnh, nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn cứu đời được. Tại sao thầy nói vậy? Làm cái búa, làm cái gai mà cũng cứu đời được. Tại sao? Giờ để mình...
Theo, vì ông hành trong khổ, ông phải thể hiện cái khổ, mà ông thể hiện cái khổ, cái đau đớn, thì người thế gian luôn luôn nghĩa là thương mãi quá, nghĩa là vuốt tròn là đánh bóng cho đẹp mới bắt được. Còn cái này nó gai gốc là gai gốc, lửa là lửa, sắt là sắt, để nhìn thấy thực chất của nó, rồi nó kia. Thế là sắc cũng thanh tịnh. Thấy nó làm cái búa mà nó thanh tịnh, nó vẫn cứu được. Thấy không? Mà thấy cái cầm gai nó cũng là thanh tịnh, nó vẫn cứu được. Đâu có ai thấy nó gai bỏ, gai góc bỏ, gai góc cần lắm chứ. Không cần cái gai góc, ngày nay người ta lấy cây sắt đâm vô trong mình cứu mạng à. Từ cái cầm gai châm cứu mới cứu được cái thân bệnh. Tất cả đều là hữu ích. Cho nên một lời nói.
Đó, này thầy nói là tất cả những gì trong càn khôn vũ trụ đều hữu ích. Mà tại vì mình không thấy thôi. Mình thấy có một mặt trước đó thôi. Cũng như thầy thường nói, mình thấy mình đạp trên hòn cát, đạp trên đất, mình khi dễ nó, nhưng mà chết là đem chôn mà phải không có, có đất có cát mới chôn mình được. Thì cọng gai mình thấy nó là nó không có hữu dụng, mình đạp lên nó đau mất công mình gỡ. Nhưng mà cọng gai nó cũng là tượng trưng cho cái kim châm cứu á, nhọn á, khi mình bệnh á, người ta mượn cái đầu nhọn của cái gai á, đâm vô mình để cứu mạng mình. Thành ra cái gì cũng hữu dụng. Cây búa mình thấy nó là cục sắt thôi, để đập phá thôi, nhưng mà nó cũng hữu dụng. Muốn xây cất gì cũng phải có cái búa. Hoàn ra mỗi cái vật nó có cái thực chất của nó và nó vẫn tiến hóa theo cái trạng thái của nó, theo cái thể của nó cũng tiến. Thành ra cái gì nó cũng là khi mà đạt tới hiểu được chân lý rồi, thấy cái gì cũng là hữu ích hết, không có cái gì mà bỏ hết á. Cũng như thầy nói trong cái xe không có con bù lon nào mà không xài được hết đây. Có người ta mới bắt lên chứ, nếu mà không xài người ta chế ra bù lon người ta bắt lên cái xe làm gì. Thành ra tại vì mình không hiểu thôi, mình không hiểu thì mình dễ mê dễ chấp, thấy cái này được cái kia không được. Nhưng mà thiệt ra cái nào cũng tốt, cái nào cũng cần, cái nào cũng hữu ích hết.
Khi mà chết ra khỏi xác rồi nhìn lại cái xác thê thảm, vì tôi mà ăn khổ mấy chục năm, vì tôi mà trời phải động, thiên cơ phải biến chuyển, tất cả vì tôi, thiên tử nhân gian di ngã độc tôn, khổ vì tôi mà tôi không biết mang ơn. Thôi tôi đành riu riu đi chịu tội, xuống địa ngục chịu tội, tôi biết mang ơn tất cả. Cho nên tôi thường giảng cái áo các bạn mặc, trên con các bạn ăn, lời nói kích động các bạn đều phải biết cảm ơn. Tất cả là thọ ơn. Vì lớp học này là lớp học tạm, từ lúc chào đời tới bây giờ. Chứ các bạn đâu có mới học đây đâu. Đây là ôn bài và thể hiện tâm thức sẵn có của chính chúng ta. Hướng thượng tự đi. Còn học là đã học rồi. Học ngay trong gia đình, học ngay trong xã hội, học lúc tập tành mới bước đi, bắt đầu học đạo rồi. Nhưng mà chưa biết quy đạo. Ngày hôm nay thực hiện được rồi, chúng ta mới thấy là đạo trong tâm. Giữ nó mà đi, chấp nhận, chịu nhồi quả, chịu khổ cực, chịu đau đớn. Sau cái cực là tới cái tịnh. Phải nhớ cái chỗ này.
Mày nói đó, khi mà mình chết rồi mình ra khỏi cái xác, mình nhìn lại cái xác thê thảm lắm, thấy không? Vì cái phần hồn á mà phải khổ cực mấy chục năm, vì cái phần hồn của mình á ông trời phải phải động, phải cho thiên cơ biến chuyển để giúp cho mình phần hồn mình thức tâm, thấy không? Khi mà ông trời ông chuyển động để thiên cơ lục lọi bảo lục, cháy cháy rừng động đất, tất cả là phải biến chuyển, là phải động vì mình thôi, vì muốn cho mình thức tâm mà tiến hóa. Cho nên ông trời ông cũng phải động, cũng phải chuyển động, thiên cơ phải biến chuyển, tất cả chỉ vì phần hồn thôi. Cho nên thầy nhắc lại câu của Đức Phật nói: thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, là trên trời dưới đất là cũng vì một mình thôi. Mình là cái phần hồn của mình thôi. Phần hồn nó quan trọng đến nó vậy. Ông trời ông tận độ bằng cách ông chuyển động tất cả để đánh thức phần hồn của mình. Tất cả khổ vì mình, mà mình chỉ có cái tội là mình không ý thức và mình không biết mang ơn thôi. Không có biết mang ơn và đền ơn. Cho nên mình phải đành ríu ríu đi chịu tội khi mình lìa xác là vậy. Mình phải chấp nhận đi xuống địa ngục chịu tội mà mình không biết mang ơn, là mình không hiểu đạo á. Bây giờ mình là mình may mắn, mình được thầy phân tách từng ly từng tí, mình biết là mình thọ ơn của tất cả, mình là người con nợ của cả càn khôn vũ trụ, mình phải nợ nhiều lắm, trả hoài trả cũng không hết. Thành ra chỉ có tu thành đắc thì lúc đó mình mới trả được một phần. Cho nên thầy thường nói là cái áo mình mặc, chén cơm mình ăn, hay là lời nói kích động, tất cả là mình phải biết cảm ơn. Nghĩa là nếu mà lời nói kích động á, phải biết lấy oán làm ân. Còn ăn mặc á, là cái nợ đời, người ta làm cho mình có cơm ăn, có áo mặc, cái đó là mình đã nợ rồi đó. Mặc dù mình đi làm có tiền, mình lấy cái tiền đó mình mua, mình trả, nhưng mà cũng thiếu nợ. Cái đó là cũng là cái công lên, cái sự sáng suốt đó, trả hoài trả cuốn hết, không phải vì mấy đồng tiền để cho trao đổi với nhau ở xã hội này thôi. Nhưng mà cái công ơn đó nếu xét cao hơn nữa là do Thượng Đế chiếu xuống, con người mới có đủ sáng suốt tạo ra cái này tạo ra cái nọ. Muốn có cơm ăn thì cũng phải có mặt trăng mặt trời chiếu, cũng có thanh khí điển của bề trên ban thì mới có cơm gạo. Mặc dù cũng có người người gieo, người trồng, người gặt, nhưng mà cũng cần những cái thanh khí điển đó thì mới có cơm ăn cho mình đó. Cho nên cũng là thiếu nợ rồi. Lời nói kích động cái người tới làm thợ đục đẽo mình đó, là làm việc không công, không có tính tiền, nhưng mà mình cũng phải nợ. Họ tới họ chửi mình coi mình có thanh tịnh hơn. Tất cả là thọ ơn. Thì học á, thì mình á, khi mà mình nhập vô cái xác này á, là mình nhập khóa rồi. Nhập khóa rồi là mình đã học từ nhỏ, là từ lúc mà chập mới ra khóc khóc la ngoé ngoé đòi uống sữa là cũng đã bắt đầu học rồi. Nhưng mà học cái đó là mình học thôi, chứ mình chưa có được ý thức, chưa có được thức tâm. Thì cái đó đã học rồi chứ không phải đợi giờ này mới học. Học đó, học đi tập tễnh, té lên té xuống là cũng đã học. Ra đời là học, tất cả những bài học của đời là mình đã học hết rồi. Học cho nó thấm để ngày nào đó thức tâm. Những cái sự đau đớn, những cái sự khó khăn mình phải đương đầu đó là đã học rồi, chứ không phải giờ này mới học, không phải vô đạo mới học đâu. Học từ lâu rồi nhưng mà chưa có thức. Thì mình vô đạo rồi á thì mình học thêm cái giáo lý để cho mình dễ thức tâm, ôn bài để thể hiện cái tâm thức sẵn có của chính mình, hướng thượng tự đi đó. Còn học là đã học, dán rằng là đã học rồi mà bây giờ tiếp tục học nữa, học đời học đạo ngay trong gia đình mình, học ngay trong xã hội, học lúc thập tình mới bước đi là mình đã học rồi, bây giờ mình bắt đầu học đạo nhưng mà mình chưa có biết quý đạo. Ngày nay thực hiện được rồi đó, mình mới thấy là đạo ở trong tâm mình phải ôm nó, giữ nó mà đi, không có bao giờ bỏ đạo được. Nó nằm trong tâm mình đó. Mình phải chấp nhận cái luật của Thượng Đế đã đặt ra, chấp nhận chịu nhồi quả, chịu khổ cực, chịu đau đớn để cho phần hồn có cơ hội học dũng và thức tâm. Thì sao cái cực là tới cái tịnh, cái luật nó như vậy. Thì giờ mình muốn đi tới cái tịnh là mình phải chịu cực khổ trước, trong cái kiếp này mình phải cực khổ trước, là kiếp sau mình nhẹ nghiệp mà mình dễ tu hơn, dễ dễ thăng tiến hơn. Mình tới tới vô cái học đạo là ôn bài để thể hiện tâm thức, để cho mình thức tâm á, nhờ những cái lời giáo lý mình thức tâm. Còn học là mình đã học từ nhỏ rồi. Câu tiếp: lấy cái gương tình, lấy cái gươm tình thương và đạo đức sẵn có trong tâm, chặt đứt nó đi là cái sao? Cái gươm tình thương và đạo đức trong tâm.
Khi mà chết ra khỏi xác rồi nhìn lại cái xác thê thảm, vì tôi mà anh
Nhìn thấy rồi.
sanh lão bệnh tử khổ nhất định chúng ta đã cam rồi, bây giờ còn chỉ chờ cái diệt và hồi sinh mà thôi. Diệt cái gì? Diệt cái tánh hư tật xấu. Lấy cái gì diệt cái tánh hư tật xấu? Lấy cái gương tình thương và đạo đức sẵn có trong tâm, chặt đứt nó đi. Thực hiện tình thương và đạo đức nhiều chừng nào thì chặt đứt hẳn cái tâm tư ác nghiệp trong nội tâm của chúng ta.
Nào, thì nói phải lấy cái gươm tình thương và đạo đức để chặt đứt những cái tánh hư tật xấu của mình. Nhưng mà cái vấn đề làm sao mình có được cái gươm tình thương và đạo đức, thì bây giờ mình thấy rồi, muốn thực hiện cái tình thương á, mà nãy thầy có nhắc rồi đó, trước hết là dẹp bỏ tự ái. Mình có cái pháp lạy nó cũng giúp cho một phần dẹp bỏ tự ái, thì cái đó khó nhất. Ai nói cái gì cũng chịu, cũng giận, cũng buồn, cũng hờn. Ai động đến mình là cũng giận, cũng buồn, cũng hờn. Cũng ngồi không yên. Nó là còn tự ái. Cái đó dễ thấy lắm. Rồi những cái chuyện gì trái tay ra mắt mình có động không? Những cái lời nói mà kích bác mình có động không? Mình có giận không? Có hờn người đó không? Đó là biết mình còn tự ái không? Người ta đè đầu mình có chịu không? Hay là mình muốn phản công? Đó là cái đó là coi cho mình đo lường cái tự ái của mình. Khi mà mình còn tự ái thì mình không thể nào đi tới nhịn nhục được. Mình đâu có chấp nhận thua ai. Mà người tự ái là lúc nào cũng cho mình hay nhất, cao nhất, mạnh nhất. Không có bao giờ chịu thua ai hết. Nên thua cái này rồi bày cái khác chứ không có chịu thua. Cho nên cái thứ nhất là phải dẹp bỏ tự ái mới tu được. Mới bắt đầu tu thôi. Nên còn chưa dẹp bỏ tự ái là ngồi chơi thôi chứ không có tu được. Không thể nào nói mình tu mà mình nuôi dưỡng cái tự ái là không có tu được. Như là mình còn vun bồi nó thêm, mình còn cho nó có lý thêm nữa thì mình khó tu lắm. Thì khi mình nhịn nhục được đó rồi lúc đó mình mới bước qua, mình nhịn rồi mình mới thấy cái đó không sao thì mình dễ tha thứ. Dễ tha thứ rồi mới đi tới cái thương yêu. Thì lúc đó mới thực hiện cái tình thương. Mình đi cái dụ cho người đó làm gì hại mình, làm bất cứ gì mình cũng vẫn giữ được cái tình thương. Cái đó là cao rồi ha, không phải dễ làm nha. Thành ra lúc đó mình càng làm được, thực hiện được cái tình thương nhiều chừng nào á, thì cái gươm tình thương của mình nó càng ngày càng sắc bén. Thấy không? Rồi mình thực hiện có cái tình thương là mình dễ thực hiện cái đạo đức, mình làm những cái chuyện tốt thiện đạo đức, mình dễ thiện hơn, mình bất chấp những cái gì xung quanh kích động phản động, mình tiếp tục xây dựng cái hạnh đức, là mình phải dẹp bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình, thì hạnh đức của mình càng ngày nó càng dồi dào. Con người chỉ có thiện thôi, không còn ác, không có gì nữa. Tánh hư tật xấu là dẹp từ từ rồi đó, có tình thương và dẹp bỏ những cái xấu đó thì mình mới có đạo đức. Thì lúc đó mình mới có cái gươm tình thương và đạo đức. Thì có cái đó càng ngày càng mạnh đó, thì con người nó càng sáng suốt. Con người mà có được cái gươm tình thương và đạo đức thì con người rất là sáng suốt, thành ra dễ dứt khoát và chặt bỏ những cái tánh hư tật xấu sẵn có trong tâm mình diệt nó hết, nó không có chỗ tồn tại. Thì nói cái này nói cho mình hiểu cái nguyên tắc vậy thôi chứ cao lắm. Có được cái gươm tình thương và đạo đức là chỉ có ông Phật mới làm được thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải tập từ từ mình mới có, chứ không phải tự nhiên một ngày một giờ tự nhiên mình có cái gươm tình thương và đạo đức liền đâu. Phải luyện, phải thực tập, nay chút mai chút có từ từ nó mới thành cái gươm tình thương và đạo đức. Thì nay nhịn nhục được chút, ngày mai nhịn nhục được chút, tha thứ thôi được cái, ngày mai tha thứ thêm được cái nữa. Tha thứ càng nhiều tình thương nó càng bộc lộ.
Ông trên không cho vậy, ông trên đã cho thấy, cho mình thấy cái đạo trong cái đời. Bây giờ mình làm sao thấy cái đạo trong cái đời mới độ đời nhé. Không thấy cái đạo trong cái đời làm sao độ đời? Cho nên mọi người mà nó ngồi tôi xuất hồn rồi tôi mới đi ra, tôi đi làm việc là không được, phải không? Nên là tôi phải thấy cái đạo trong cái đời,
Không
cũng
ý.
như tôi bản thể tôi là đời mà. Tôi tu là để tôi tìm hiểu cái hồn tôi. Thì trong công tác tôi cũng là có cái đạo trong đó. Rồi đạo sống tu nó phải vậy đó. Nó phải đi từ từ. Còn nếu mình không đi không được. Như tôi không đi đâu nói, à bây giờ vợ tôi mới xài tiền cho tôi. Tôi ân hận lắm, mình thấy tôi tu. Phải không? Tôi còn tâm đời đó. Còn một ngày nào đó, ơn trên cho. Là tôi không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên công chuyện có sắp đặt hết rồi. Vợ có việc vợ, con có việc con, tôi có việc con, suy chuyên pháp gì vậy? Mọi sự như là quyền của trời Phật sắp đặt đầy đủ, không có thiếu. Thì lúc đó mình hết lo, bây giờ mình còn lo nữa, tội vợ tội con là mình còn lo đó. Nhưng mà bây giờ mình phải dùng, phải giải lục căn lục trần, thay mình làm một điều cho nó hòa hợp với vợ con. Không phải dùng phần hồn làm đâu. Sai sai nó làm cho quen, bắt tụi bay phải làm, tụi bay không làm cho bay làm biến. Cho nên hồi tôi tu, từ tu là tu, nhưng mà lái xe đi bán hàng cũng lái xe vậy. Thấy không? Cứu nhiều người có công ăn việc làm.
Đó, ở đây thầy nói là thấy cái đạo trong cái đời làm sao. Thì cái này nếu mà bạn đạo tu lấy cái lý do đó không đi làm để vợ đi làm nuôi hết gia đình. Rồi mình nói là tội nghiệp vợ, tội nghiệp con, tại vì mình không có làm cái bổn phận của mình chỉ chờ mình đi làm cái chuyện nhẹ thôi, đi truyền pháp hay đi làm cái gì đó, nhưng mà mình không có bước vô cái đời. Đời á là đâu phải cái phần hồn làm đâu, cái đó là mình bắt cái vía lục căn lục trần của mình nó phải làm, không cho nó làm biết, làm bất cứ chuyện gì cũng phải làm. À, là mình đóng góp, mình đóng góp là để mình học đạo qua cái xác này, thành ra mình phải bắt nó làm, chứ không thể nào mà mình ngồi đó mình không có làm gì, mình ngồi chờ sức hồn mình đi giảng đạo đâu có phải chuyện đó. Mình không có dạy lục căn lục trần của mình, mình không có chịu dạy lục căn lục trần, dạy nó là bằng cách nó sai nó, bắt nó đi làm việc, bắt nó cực khổ, chứ không phải ngồi không đó, cho vợ nuôi rồi mình nói tội nghiệp rồi mình không làm gì hết. Nhưng mà cái này cũng khó, dạy lục căn lục trần nhiều người không nghe, thầy nói gì nói với họ không đi làm là không đi làm. Thầy nói chính thầy hồi còn tu thầy cũng phải lái xe đi bán hàng, cũng phải lái vậy để thực hiện cái gì trong cái đời, để bắt cái vía làm, bắt lục căn lục trần làm để cho cái hồn nó được tiến hóa. Chứ bây giờ mình làm biến, mình không có sai tụi nó làm thì rốt cuộc mình không có đóng góp gì cho xã hội, mà phần hồn mình nó cũng không có, cũng yếu ớt, không có làm được cái gì, chuyện gì tốt cho xã hội này. Mình ra đây thầy nói trong cái đạo, thấy cái đạo trong cái đời là gì? Thấy cái công việc mình đi làm cho đời á, nhưng mà cho nó có đạo trong đó, mình đang xây dựng hạnh đức dây trả trong đó đó, chứ không phải là mình ăn cái không là tốt đâu. Cái nên làm biến. Nhưng mà thầy nói làm biến vẫn làm biến, khó đổi như vậy, thức tâm mới khó. Thầy nói rất rõ ràng vậy là làm biến. Còn khi mà thầy có nói là khi mà thầy tu rồi thầy hiểu rồi đó, bắt lục căn lục trần, quần áo của ai đem ra giặt hết trong gia đình, chén chén dơ đồ thầy rửa hết, dọn dẹp nhà cửa làm hết, bắt tụi nó làm, bắt lục căn lục trần làm đó, thì lúc đó chủ nhân ông mới có tiến hóa được. Còn mình để cho tụi nó làm biến là mình không có tiến hóa được. Thành ra trong cái đời nó có cái đạo trong đó mà mình không thấy. Mình đời đạo song tu, mình thấy mình làm chuyện đời đó, nhưng mà mình dạy lục căn lục trần mình điêu luyện đó, cho nó cực khổ đi, để cho nó thức tâm, bớt bậy làm chuyện bậy bạ không cần thiết đó.
Cái chỗ đó cái tội của mình phải tìm ra cái tội mới giải, chứ đừng có liều mạng nữa. Ở cái đó ông trời làm, chính mình làm nữa ông trời. Cho nên bây giờ cái tội mình phải chịu, mình chấp nhận cái tiểu tội, chấp nhận chịu tội thì chính mới xóa. Với khi mà anh làm tội rồi cái tinh khí thần anh không có điều hòa, thì nó cũng như là cái điểm của computer, tinh khí thần nó không điều hòa, nó mới báo cáo ở trên. Ở trên nó vẽ ra cái tội của anh như vậy, vẽ ra cái hình ảnh đã làm như vậy, bị phải tội gì. Sau này chết lên đi, tức cái chỗ đó là nó chiếu ra là y hả, thì không có sao. Do cái tính khí thần mình không trụ, và cái tính khí thần mình trụ rồi là hết sao. Cho nên tu là phải gom tính khí thần là vậy. Thì ngũ khí triều nguyên tam quê trụ đánh là anh làm pháp luân thường chuyển hít vô đầy xuống để ngược tu lên bồ đào. Thì năm luồng điện ở trong này nó không đi ra à, thì cái tinh khí thần nó mới trụ ở trên bên trên, thì lúc đó nó kêu mà giải thoát à. Thì cái pháp luân thường chuyển nó ít gì, nó làm cho ngũ tạng được tiến hóa khai mở, thấy không? Tam quê trụ đảnh là tinh khí thần nó trụ mới thật sự là làm việc giải thoát đó, nó mới xây dựng thành cái thanh thai. Cái hồn mình nhập sự thanh thai mới đi về bên trên chứ. À, mình nhập sắc tại thế phải có thai nõn của người mẹ không? À, thì không có cái thai làm sao mà cái hồn nhập được ở thế gian. À, mình trở về phải tạo cái thanh thai để cái hồn nó nhập vô đó nó mới đi lên trên. Ở chỗ nào đó theo cái cơ giới chỗ này.
Rồi. Đây thầy nói là mình làm tội á là cái ba cái luồng điển chánh của mình nó tinh khí thần nó bị xáo trộn, khi mà nó bị xáo trộn nó báo cáo lên trên hiện ra cái tội trạng của mình. Thành ra mình có ba cái luồng điển quý nhất á là tinh khí thần, và ba cái đó nó bị xáo trộn là nó báo cáo cái tội lỗi của mình, làm cái chuyện gì mà cái luồng điển nó bị báo cáo vậy, nó bị xáo trộn gì. Thành ra cái máy của ông trời nó rất là tinh vi hơn cái máy dưới thế gian nhiều. Máy thế gian thì mình cũng có thể điều chỉnh cho nó khi có cái gì báo động cho mình biết, phải không? Còn cái máy của ông trời là báo động tự động. Ba cái luồng điển tinh khí thần đó, nó báo cáo lên là nó biết ở dưới này mình làm tội gì. Mình chấp nhận chịu tội đó, thì ở bên sửa thì bên trên mới, ở bên trên nó mới xóa. Còn mình tu ở đây á là mình phải tập trung ba bao linh tinh khí thần. Làm sao? Là mình phải mượn cái pháp luân thường chuyển, mình phải gom cái tinh khí thần này. Và trước khi mình gom tinh khí thần á là mình phải thanh lọc cái ngũ tạng của mình, đưa nó lên trên thì kia bằng ngũ khí triều ngưng á, là năm cái luồng điển của ngũ tạng á, mình đem lên trên. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mà nó thông rồi đó, mình thở đó, thì năm luồng điển nó chạy lên, nó chạy lên, nó chạy ngang cái mặt mình, chạy từ dưới lên nó ngang cái mặt mình, thì lúc đó nó sửa cái tướng mặt của mình luôn. Rồi ngũ khí triều ngưng được á thì lúc đó tam quê mới trụ đảnh. Tam quê là ba cái bông á, ba cái hoa đó, nó tập trung được, nó trụ được ở trên đỉnh đầu, kêu là tam huê trụ đảnh, là ba cái hoa đẹp, là tinh khí thần á, bao bao linh đó, nó trụ lại ngay trên trung tim bộ đầu. Thì lúc đó khi mà nó trụ được rồi đó là mình đã làm pháp luân thường điển, nó khai mở ngũ tạng rồi, ha, khai mở ngũ tạng nó ra ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan rồi đó. Nó đem cái ngũ khí triều ngưng năm cái luồng điển nó đem lên trên, tam quê trụ đảnh là tinh khí thần nó trụ, nó trụ ở trên đỉnh đầu á, thì lúc đó mới là thực sự giải thoát. Tại sao lúc đó là giải thoát? Là tại vì khi mà mình trụ được cái tinh khí thần á, nó không có bị phân tán mà nó tập trung đầy đủ ở trên đỉnh đầu rồi đó, nó không có đi chạy tán loạn nữa đó, thì lúc đó nó mình mới kết thánh thai. Kết thánh thai để làm chi? Để phần hồn nhập vô đó mới đi về trời được. Còn ở dưới thế gian á, khi mình nhập xuống thế gian á thì nhập vô cái thai noãn của người mẹ để cho mình ra, mình có cái xác này mình sống ở đời. Bây giờ mình muốn về trời á là mình phải kết cái thánh thai trước, rồi cái hồn á nó mới nhập vô cái thánh thai, nó đi về cõi trần. Thành ra đi ngược lại nó cũng có thai mà kêu là thánh thai, còn nhập vô xác á là phàm thai, thai noãn của người mẹ đó. Thành ra mỗi cái chỗ nó có cái cơ giới khác nhau. Thành ra đây nói năm luồng điển ở trong này nó phóng đi lên, đó là năm cái luồng điển của ngũ tạng mà được khai mở nó mới phóng đi lên. Nào, ngũ khí là năm cái luồng điển, ngũ khí triều ngưng là nó phóng đi lên đó, là mình khai mở được cái ngũ tạng của mình đó. Mở hết cái nào nó cũng mở hết, thì nó có phát ra mỗi cái nó một màu, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, sau này nó thành một màu, nó mới kết thành cái Moni Châu, mới có thánh thai. Rồi mình đã học xong cái bài vấn đáp rồi ha, bây giờ mình qua tới cái phần thư ngỏ. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là vô cùng. Vô cùng tâm đạo quy duyên tốt, khai triển chính mình tự sống yên. Quy hội tình người duyên đạt đạo, khai thông trí tuệ tự phân hòa. Đó, thì bây giờ để mình coi. Vô cùng, chỉ có cái trong đạo mình đó, ông thầy ông mới nhắc cho mình nghe cái sự vô cùng. Vô cùng nghĩa là hỏi vô cùng là nơi nào? Đáp thưa vô cùng là không có giới hạn. Mà thầy nói mình là tu á là tiến hóa tới vô cùng là không có bao giờ ngừng nghỉ hết. Không có cái điểm nào mà nghỉ hết, phải đi hoài, tu hoài, tu hoài. Vì giờ mình còn tâm phàm á thì mình nghe nó sợ quá, không có được nghỉ ngơi. Nhưng mà ông Phật có khi mà ông đạt tới cái trình độ thanh nhẹ rồi đó, cái chuyện đi tới vô cùng đó là cái chuyện nó rất là hứng thú, hào hứng. Chứ không phải là mình thấy khổ cực như mình ở thế gian, mình lặng hụp, mình tiến lên chút là mình mừng, phải không? Bây giờ biểu tiến tới vô cùng mình nghe nó mệt quá. Nhưng mà thiệt ra không vậy, không phải vậy. Khi mà đạt tới cái trình độ thanh nhẹ rồi, có được cái ánh sáng rồi, có được sự sáng suốt rồi, thành ra mình chỉ muốn càng ngày nó càng sáng hơn. Cho nên đi hoài, tiến hoài, tiến hoài, không có bao giờ ngưng. Mà càng tiến càng thanh nhẹ, càng tiến càng càng tâm từ bi, càng mở hào quang, càng ngày càng lớn rộng. Cho nên cái giới đó là nó khác rồi. Cho nên cái tiến tới vô cùng đó là nó không có phải khổ cực như mình tưởng đâu. Thành ra đừng có sợ. Thầy hỏi vô cùng là sao? Đáp thưa vô cùng là lúc nào cũng mới và sáng. Đó, thì khám phá cái mới hoài và thấy nó càng ngày càng sáng hoài, đi tới vô cùng mà. Học được cái mới, học được cái sáng hơn, thành ra đi tới vô cùng không có chán nản mà nó rất là hào hứng, rất là hứng thú, thấy không? Vô cùng mà chỉ có ông thầy mình mới giảng cho mình nghe là tu tới vô cùng, chứ không phải là tu tới đắc đạo là ngồi chỗ đó hưởng đâu, không phải đâu. Ông thầy mình dắt mình đi về tới nguồn cội là đi tới vô cùng luôn. Thành ra cái đó rất là quý, ít có ai nói tới cái gì này, mà chỉ có thầy mình nói tu hoài tu mãi không có bao giờ ngưng được đó. Cái đó là quý lắm. Thành ra mình không cứ sẽ bị giam mình trong một cái giới nào, mình đừng không có cho tới đó là đủ, tới đó là đủ là mình ngưng cái đó rồi, mình không đi nữa, mà mình có thể đi nữa, mình có thể sáng suốt hơn nữa, mình có thể tiến hơn nữa, thì phải đi tới vô cùng. Thành ra trong cái đạo của mình mới nhắc tới cái chữ vô cùng. Nên vô cùng là cái cõi bên trên không có giới hạn, đi mãi còn được, đi hoài sáng càng sáng hơn, mới càng mới hơn. Hỏi vô cùng là nơi nào? Đáp vô cùng là nơi thanh tịnh đời đời. Cái chỗ đó là chỗ thanh tịnh, nó không có gì mà động loạn hết, nó không có gì phải sợ hết. Vô cùng là sao? Thưa sự tiến hóa vô cùng là không bao giờ dứt đó. Mình sẽ tiến hóa vô cùng không bao giờ dứt, không có bao giờ mà cho đó là đủ mà ngừng ngay cái giới đó. Ông thầy cũng đã sửa soạn để cho mình gieo trong cái phần hồn của mình, gieo trong cái tâm thức của mình cái sự tiến hóa là vô cùng, không có bao giờ chấp nhận đứng lại một chỗ. Cái đó là quý lắm đó. Không có chỗ nào có dạy cái này đâu. Đến chỗ nào mới gọi là vô cùng? Thưa tu hoài không ngưng gọi là vô cùng. Nên mình tu hoài thì mình biết con đường của mình nó sẽ không bao giờ dứt, mà càng ngày nó càng sáng lạn hơn, thành ra không có sợ, không có mệt. Lên tới trên rồi, đi ra khỏi cái bản thể này rồi, tiếng nó không có mệt, tiếng là hứng thú. Thành ra đừng có sợ, mà chỉ cần gieo cho mình nhớ là phải tu không ngừng mới gọi là vô cùng. Mình đi hoài đi mãi không có bao giờ ngừng. Cõi vô cùng là cõi nào? Đáp thưa cõi vô cùng là nơi không còn động nữa, là cái cõi thanh tịnh đời đời không còn động nữa. Chỗ đó là chỉ có thanh tịnh thôi. Sự tiến hóa vô cùng là sao? Đáp thưa sự tiến hóa vô cùng là chỉ biết tới sự sáng lạn của thanh quang, chỉ biết tới cái sự sáng lạn của thanh quang thôi. Tiến hoài. Tiến hóa vô cùng là sao? Thưa tiến hóa vô cùng là chỉ có tiến thôi, không có lùi. Mình đi tới cái cõi điển giới bên trên, lúc đó là chỉ tiến thôi. Lúc nào cũng học tiến, đụng tới đâu học tới đó, đụng tới đâu tiến tới đó. Nói. Ánh sáng vô cùng là sao? Thưa ánh sáng vô cùng là đại thanh tịnh, là thượng đế đó. Tiến trình vô cùng là đi đến đâu? Đáp thưa tiến trình vô cùng là không chấm dứt, đi hoài đi mãi, con đường không có bao giờ ngưng, là cái hành trình của mình đi về tới thượng đế, về tới nguồn cội rồi tiếp tục tiến hóa tiếp nữa. không có ngừng. Thành ra cái sự vô cùng tận của chân lý là gì? Đáp, sự vô cùng tận của chân lý là thiên biến vạn hóa, nhưng cũng nằm trong một nguyên lý tiến hóa chung chứ không bao giờ thay đổi, gom gọn là thức hòa đồng, thăng hoa thanh nhẹ đó. Cái chân lý ấy, nó vô cùng tận, nhưng mà thật sự ấy, là tại nhờ nó thiên biến vạn hóa, nghĩa là nó biến chuyển từ dạng này tới dạng kia, nó hóa ra đủ thứ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc nó cũng nằm trong một cái nguyên lý tiến hóa chung, không có thay đổi. Cái nguyên nguyên tắc chung ấy là nó không thay đổi, nhưng mà nó biến ra nhiều chuyện, nhiều nhiều cảnh, nhiều nhiều hình hài khác nhau, cũng như mình thấy rõ con người ta cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà thế gian này nó biến ra biết bao nhiêu là hoàn cảnh, biết bao nhiêu là hoàn cảnh, là biết bao nhiêu là ân sư, biết bao nhiêu là bài học, mà mỗi người học khác nhau hết à. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chung một cái định luật sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt rồi sinh, nhưng mà giữa đó là nó thiên biến vạn hóa, nó đủ thứ hình hài con người ta, nội có mắt mũi tai miệng, con người không mà ông trời ông biến ra không biết bao nhiêu giống dân khác nhau, nhích một chút xíu là khác, nhích chút xíu là khác, rồi nó cũng biết bao nhiêu hoàn cảnh chỗ này chỗ kia, rồi cũng phải chịu chung một cái định luật sanh lão bệnh tử khổ và sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thấy không? Một nguyên lý tiến hóa chung thôi, nhưng mà thiên biến vạn hóa, biến hóa vô cùng. Bé nói trở về quê là nơi nào? Đáp, thưa, quê của phần hồn là nơi ánh sáng vô cùng tận, ánh sáng nó sáng dữ lắm, nơi đó có minh sư quang chiếu tận tâm giúp đỡ, ngược lại ở thế gian phải năn nỉ mới ban ơn. Do công hành triển của mọi hành giả, có câu ông tu đắc bà, tu bà đắc là vậy, xuất tức là thoát phàm đó. Nói về cái chữ vô cùng nó rất là quan trọng, vô cùng tâm đạo quy duyên tốt đó. Cái tâm đạo của mình nó phải đi, nó có thể đi tới vô cùng, tâm đạo của mình nó phải phát triển tới vô cùng nên mới trở về cái duyên tốt, khai triển chính mình tự sống yên, thì rốt cuộc cũng chung một cái nguyên lý chung là mình phải tự tu tự tiến, tự khai triển chính mình, thì lúc đó mình mới sống được cái nơi an yên đó. Mình càng thanh nhẹ, mình càng cởi trở về bên trên thì mình được sống an yên, nơi đó không có gì uy hiếp mình, mà mình cũng không có thiếu thốn cái gì. Ở thế gian này còn thiếu thốn, còn bị uy hiếp, nhưng mà đi trên lên tuốt trên rồi không còn những cái cảnh đó nữa. Quy hội tình người duyên đạt đạo. Cái quy hội tình người cũng là một cái từ ngữ tâm linh mà mình cũng đã học nhiều lần rồi, nhưng mà chắc mình cũng đã quên, nhưng mà mình cho nên mình phải cần ôn lại. Muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường đó, cũng trở về cái đức nhịn nhục của ông Phật. Muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi là làm ông Phật á. Muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục đó, những cái hành đức của ông Phật không à, thì lúc đó mới kêu là quy hội tình người. Duyên đạt đạo, mình tu tới cái giai đoạn đó đó, từ bi như ông Phật rồi đó, thì mình mới có duyên đạt được cái đạo. Lúc đó mình mới có cái duyên đạt đạo. Hỏi đạt đạo là sao? Đáp, thưa, đạt đạo là hiểu đạo. Kệ, hiểu đạo thông suốt, tự hành triển, nguyên lý trời ban, sống an yên. Duyên đạo tình đời trong sống động, thực hành chánh pháp, đạt ngoài trong đó. Hiểu đạo ở đây là cái hiểu lớn, hiểu hết, kiểu bậc đại giác. Hiểu hết, hiểu hiểu thấu con đường nhân tiến hóa như thế nào, hiểu được cái luật trời như thế nào, hiểu hết mới kêu là hiểu đạo, mới kêu là đạt đạo. Chứ không phải mình mới hiểu sơ sơ là mình nói mình là đạt đạo đó nha, không có đâu. Ngày đi tới tới ông Phật trở lên mới là có cái duyên đạt đạo. Khai thông trí tuệ quy hội tình người duyên đạt đạo là đi tới cái trình độ của ông Phật đó, là có cái duyên đạt đạo, hiểu được cái đạo rõ ràng từ gốc tới ngọn, khai thông trí tuệ tự phân hòa. Khai thông là mình khai thông trí tuệ mà nó mở đó, thì càng ngày nó càng sáng. Lúc đó mình phân ra được mọi dự diện và mình hòa với cái thanh khí điển của trời đất mà tiến lên mãi. Trượt ra trượt, thanh ra thanh, rồi mình hòa với cái thanh khí điển của bề trên để mình tiến. Đó, cái sự vô cùng đó là vậy. Chỉ cho mình nhớ là con đường tu của mình là đi tới vô cùng, đừng có sợ. Mình phải gieo trong cái tâm thức của mình là mình phải học hoài, tu hoài, tiến hoài, không có bao giờ nghỉ, tại vì con đường đi nó là vô cùng, không có bao nhiêu mà cho là đủ hết. Câu thứ nhất hỏi: làm người hay lắm lý lắm lời tại sao? Đáp: thưa, làm người mà óc không định hay lắm lý lắm lời, tức là thị phi, nói chuyện không đâu vào đâu, và không đâu vào đâu cả, cũng dành nói cho được. Kệ thị phi lắm lý lắm lời động, ác ý không hay tự trổ mồng, gieo quả cho mình mà tưởng tốt, chơn hồn bấn loạn tưởng mình thông. Đó, dưới thế gian này thích nói, thích nói lắm, thì nó đâu có giữ cái thanh tịnh được, đâu có giữ tịnh khẩu được. Hướng ngoại là thích nói, mà nói gì không phải nói chuyện của mình, nói chuyện thị phi, nói chuyện người ta, nói chuyện gì ở đâu không đâu vào đâu cả mà cũng ham nói, thì cái đó là nói gì? Con người làm người hay bị cái đó. Thì nếu mà mình làm người mà mình còn cái đó là gì? Mình lo mình sửa, là mình có con đường tu, mình biết, mình thấy mình có dính trong đó không. Nếu mà mình dính trong đó thì mình phải lo mau mau quay về, răng kề răng, để không có lắm lý lắm lời thị phi, nói chuyện không đâu vào đâu cả, không có gì đáng nói hết. Thị phi lắm lý lắm lời động, tại vì cái thị phi mình nói nhiều là nó động thêm, tại mình đâu có nói về chân lý đâu, mình nói về chuyện mà không có giải được thì tự nhiên nó phải động. Ác ý không hay tự trổ mồng, khi mình nói chuyện thị phi nó đưa qua ác ý rất là dễ, tại vì trong cái dòng mê chấp của mình đó, mình ra nó ác ý không hay tự trổ mồng, gieo cái mầm ác ý ra, nó càng ngày càng lớn rộng, không tốt. Gieo quả cho mình mà tưởng tốt, mình làm như vậy là mình gieo quả cho mình đó, có ngày mình sẽ rước nạn mà mình không hay, mình tưởng vậy là tốt. Chơn hồn bấn loạn tưởng mình thông, chơn hồn cái phần hồn của mình nó bị bấn loạn mà mình tưởng mình thông, mình hiểu hết, nguy hiểm nguy chưa. Làm người hay lắm lý lắm rồi, nếu mà mình còn kẹt trong cái này á, là mình phải bớt lại đi để lo niệm Phật thì nó tốt hơn. Thì con đường này nó dắt đi, là nó dắt đi ra đủ thứ, vừa động nè, vừa ác ý nè, vừa gieo quả cho mình, bấn loạn đủ thứ nè, không hay. Đó là một cái câu mà ông thầy ông nhắc mình tu như thế nào á, chứ không phải là ngồi thiền không ha. Câu số 2 hỏi: ít nói hành pháp đều có tốt không? Đáp: thưa, hành pháp điều ít nói có lợi khí hơn. Kệ: thực hành chẳng có rầu quá động, giải tỏa phiền ưu đạt một vòng, trí tuệ phân minh đường chánh pháp, giải phân đời đạo tự tham tòng. Đó, mình nói mình hành pháp điều ít có nói thì lợi hơn, cần thiết là nói, không cần thôi đừng có nói cái chuyện không đâu vào đâu, đừng có nói chuyện người khác thị phi. Thực hành chẳng có rầu quá động, mình thực hành thì nó giải hết, mình không có lo rầu, không có tạo động. Giải tỏa phiền ưu đạt một vòng, mình giải tỏa được cái phiền ưu là mình nhẹ rồi, mình thông rồi, mình hít thở là động mạch nhâm mạch mình nó chuyển một vòng thanh nhẹ. Trí tuệ phân minh đường chánh pháp, thì sáng suốt của mình nó phân cho rõ cái đường nào là cái đường chánh pháp. Giải phân đời đạo tự thâm tầng, nó giải cho mình biết đời là như thế nào, đạo là cái gì, đời phải làm cái gì, đạo phải làm cái gì, tự theo đó mà đi. Câu số 3 hỏi: đời đạo song tu là sao? Đáp: thưa, đời là thân xác phải tráng kiện, đạo là tâm thức phải quân bình, dễ nhịn dễ hòa. kệ, tâm thành tu học, hiếu hiểu gần xa, phát triển tâm linh giữ chữ hòa, trí tuệ không ngừng trong phát triển, thực hành chánh pháp chẳng còn ta. Đó, đời là cái thể xác này, thầy nhắc hoài, đời đạo song tu, đời là cái thể xác này, mình phải lo cho nó, phải sửa nó, cho nó làm sao mà nó tráng kiện, nó có sức khỏe. Đạo là cái tâm thức của mình, là phần hồn của mình đó, phải đi tới cái chỗ quân bình. Thì cái xác này nó phải bớt những cái chuyện gì để cho cái tâm thức mình nó đi tới quân bình. Thấy thầy nói là bớt nói đó. À, lo cho nó ít nói mà lo hành nhiều, dễ đi tới quân bình hơn, dễ nhịn và dễ hòa. Hòa là cái luồng điển mình hòa được, thanh nhẹ mới hòa được chứ thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Tâm thành tu học hiểu gần xa, với cái tâm thành mình lo tu học, lo học đạo, lo sửa chữa, thì càng ngày cái sự sáng suốt nó càng mở rộng, thì mình hiểu được chuyện gần cũng như chuyện xa. Phát triển tâm linh giữ chữ hòa, tâm linh mình là cái phần hồn mình đó, phát triển là nó hòa được với bên trên, thì ở dưới thế gian này nó mở cái thức hòa đồng, nó hòa với người thế gian cũng dễ. Trí tuệ không ngừng trong phát triển, trí tuệ của mình đó, ngay giữa trung tâm cái trán đó, không ngừng trong phát triển là lúc nào nó cũng phát triển hết, càng ngày càng sáng suốt. Thực hành chánh pháp chẳng còn ta, thực hành chánh pháp là mình không còn ta đây nữa, là mình càng ngày càng đi trở về cái không. À, mình trở về cái không luôn. Câu số 4 hỏi: chạy theo đồng tiền sẽ bị đồng tiền hại, tại sao? Đáp: thưa, người đời có tiền tưởng lầm là mình có tài, tự đắc không cao ngạo mạn, tư tưởng trở nên độc tài và điều khiển người khác. Kệ: ác ôn tự diễn trí không an, giận dữ sân si tự bạc bàn, thắng thế không thành gieo đại nạn, tự mình thức giác trí tâm an. Ở đây thầy nói là người đời á, có tiền nhiều á, thì mình tưởng mình có tài, mình làm ra nhiều tiền hơn người khác. À, mình tự đắc, mình cho mình là giỏi, cống cao ngạo mạn, không ai bằng mình á, mình làm ra tiền nhiều nè, mình giỏi ghê chưa. Tư tưởng trở nên độc tài, thì khi mà mình có những cái đó đó, thì cái tư tưởng mình trở nên dễ độc tài lắm, và dễ điều khiển người khác. Kể: ác ôn tự diễn trí không an, đó, lúc đó mình trở thành ác ôn, tự diễn, mình tự diễn cái tuồng ác ôn, trí mình không có được an. Giận dữ sân si tự bạc bàn, mình giận, mình giữ, mình sân si, tự mình hết. Thắng thế không thành gieo đại nạn, mình tưởng mình làm như vậy là mình thắng thế, nhưng mà nó cũng không thành, mà nó chỉ gieo cái đại nạn cho mình thôi, nếu mình đi theo con đường đó. Tự mình thức giác trí tâm an, tự mình thức giác là mình quay về con đường tu, mình không có làm như mấy người đó, không có tự đắc cống cao ngạo mạn, tưởng mình hay mình giỏi á, thì mình trí tâm mình nó mới an. Câu số 5: nhìn thấy khổ, cảnh khổ động loạn, muốn cứu tại sao? Đáp: thưa người, tình người liên hệ với trời đất, và thấy ai khổ cũng muốn cứu, gốc từ bi lúc nào cũng cảm động. Kể: động lòng muốn giúp người đau khổ, gốc gác tình thương muốn cứu bộ, thảm hại chính mình không sửa tiếng, thành tâm tu luyện nguyện Nam Mô. Đó, còn người ta nó cái gốc gác của nó là cái gốc tình thương, trước khi xuống thế gian là ông đã gieo trong cái tâm thức của mình rồi, mình có cái tình thương sẵn có, cái gốc từ bi mình có, mình có liên hệ với trời đất mà, có dính líu với trời đất, cho nên mình có cái gốc từ bi, cho nên có những cái hoàn cảnh khổ làm cho mình cảm động để mình giúp. Nhưng mà mình giúp rồi mình không phải gì đó mà mình cứ khổ hoài vì cái đó là không có đúng. Mình phải hiểu lại, lấy lại cái sự quân bình của tâm đức, cảm động trong nhất thời để mình phát tâm cứu độ thôi, chứ không phải là để mình theo cái chuyện khổ của người khác mà làm cho mình khổ triền miên, cho đó là không có đúng. Mình phải trở về cái sự thanh tịnh của mình. Mỗi người một nghiệp, ai cũng phải trả nghiệp của họ, cứu họ qua cầu, qua một cái giai đoạn nào thôi, rồi đường này ai nấy phải đi, nghiệp nào nghiệp nấy cũng phải lãnh, cũng phải thọ. Mình cứu là mình động tâm từ bi, mình cứu độ để mình mở cái tâm từ bi mình ra thôi, chứ không phải là ôm cái khổ của họ vô tâm, cho nên là không có đúng. kệ, động lòng muốn giúp người đau khổ. Đó, khi mình thấy cảnh khổ tự nhiên nó động lòng, nó xe lòng và nó muốn phát tâm, nó muốn giúp. Cái đó là cái chuyện đương nhiên của những người mà còn gốc tốt, là nó phải làm cái chuyện đó, là tự nhiên là muốn giúp. Thì nhưng mà giúp rồi thôi, qua qua cái chuyện khác, phải trở lại về lo giúp mình, giải cái sự đau khổ của mình. Ai cũng xuống đây cũng có bài học khổ hết, chứ không có ai sướng đâu. Gốc gác tình thương muốn cứu bồ đó, tại cái gốc gác của mình là từ tình thương ra, cho nên mình gặp người khổ là mình muốn cứu. Thảm hại chính mình không sửa tiến, cái thảm hại của mình á, nếu mà mình không quay về mình sửa mình để mình tiến á, là mình làm cho mình thảm hại. Cuối cùng mình cũng phải tu để sửa để tiến, thành tâm tu luyện nguyện Nam Mô. Mình phải thành tâm tu luyện và lo nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lo tu luyện nhiều hơn, không chứ không phải chạy theo cái cảnh động đó. Câu số 6 hỏi thắng thế là sao? Đáp: thưa, thắng thế là được nhiều người tín nhiệm, lại càng phải gánh vác nhiều nghiệp lực bắt buộc phải gia tăng, khó khăn càng phải giải quyết. Kệ: học hỏi triền miên duyên tạo động, tưởng lầm đắc thế phải chờ mong, đâu về đi xuống không hay biết, khổ trí bực tâm lại ước mong. Đó, cái người đời á, khi họ thấy thắng thế là nhiều người tín nhiệm họ, thì phải họ phải tiếp tục theo cái đường hướng đó, là phải gánh vác nhiều hơn, cho người ta tín nhiệm nhiều hơn, thì nghiệp lực á, nó càng ngày càng gia tăng, mình phải lo nhiều hơn, lo muôn chiều. Nên không, chuyện gì cũng phải lo, tại mình muốn được cái giữ được cái sự tín nhiệm đó mà. Mình muốn được có cái vị trí đó, thì mình muốn giữ được cái sự tín nhiệm nhiều người theo mình đó, thì bắt buộc mình phải gánh nhiều hơn, nghiệp lực nhiều hơn. Mình tu đâu có được, mình tưởng mình tu mà mình tu không được. Khó khăn càng phải giải quyết, nhiều chuyện phải lo giải quyết, động hoài, không có bao giờ cái giây phút nào mà thanh tịnh cho Phật hồn hết. Kệ: học hỏi triền miên duyên tạo động, đó, mình học hỏi trong cái chuyện đó thì nó tạo động cho mình, cái duyên nó dễ tạo động lắm. Tưởng lầm đắc thế phải chờ mong, mình tưởng là mình đắc thế là mình thắng thế rồi, vô cái thế đó là mình xếp xong rồi đó, đâu về đi xuống không hay biết. Mình đâu có biết là mình đi vô cái thế đó là mình đi càng ngày càng đi xuống, phần hồn nó không có được thì giờ tu nữa, nó không có thì giờ thanh nhẹ, chỉ lo cái chuyện bên ngoài thôi à. Khổ trí bực tâm lại ước mong, đúng đó, cái trí mình khổ trí là mình bực, tâm mình nó bực, mình ước mong, nhưng mà mình đi đi vô con đường tạo uy thế tại thế gian, thì cái đó nó làm cho mình khó tu lắm. Hỏi: tự nhiên và hồn nhiên hình thành là sao? Đáp: thưa, nguyên lý của trời đất chuyển chiếu hình thành sự thật, mỗi mỗi đều bởi nhất không mà hình thành. Kệ: nguyên lý sanh tồn bởi nhất không, quân bình thanh tịnh chẳng cầu mong, đường đường chính chính tâm thành đạo, thức giác trùng tu chẳng ước mong. Đó, cái nguyên lý của trời đất chuyển chiếu nó mới chiếu hình thành cái sự thật. Mà ở dưới đời này đó, tất cả mỗi mỗi điều bởi nhất không mà hình thành, tất cả từ cái không mà nó có thôi, chứ không có cái gì mà nó có sẵn hết, chuyển chiếu mà hình thành. Nhưng mà cái gì nó cũng từ cái không, có cái không rồi sao, rồi nó cũng phải gì không, cho nên mình không có ước mong. Nguyên lý sanh tồn bởi nhất không, à, cái nguyên lý mà mình có tại đây á, là từ cái không nó sanh ra cái quả địa cầu, sanh ra cái càn khôn vũ trụ này, từ nhất không mà ra. Nào, bây giờ mình có sự sanh tồn ở đây là cùng từ cái không mà ra. Khi mà mình trở về cái tâm thức, mình trở về quân bình thanh tịnh đó, mình hiểu được cái đó thì mình không cầu mong gì hết, không có mơ được cái này được cái kia gì. Mình biết trước sau thì nó cũng mình cũng phải trở về không thôi, không có gì hết, chỉ tạm trong thời gian ngắn thôi. Đường đường chính chính tâm thành đạo, đường đường chính chính mình đi con đường chân chính đó, tâm mình đó, ngay thẳng đó, thì nó sẽ thành đạo. Thích giác trùng tu chẳng ước mong, mình hiểu được cái nguyên lý đó rồi á thì mình tiếp tục mình tu, kêu là trùng tu, là tu rồi bây giờ tiếp tục tu nữa, chẳng có ước mong, không có mong muốn gì nữa, muốn là động, ước mong là động, không có ước gì nữa, tới đâu học tới đó, lớp này thì học lớp này, thì sau kỳ tới qua lớp khác thì học bài khác thôi, không có ước mong cái chuyện chưa tới. Rồi bây giờ mình đọc cái bài thơ của Đức Thầy. Khóa A-di-đà. Khóa A-di-đà là cái khóa này ở bên Úc á. Rồi tháng Giêng năm 1986, Thầy có mở cái khóa giảng về kinh A-di-đà. Nhưng mà kinh A-di-đà nó quá cao đi. Bạn đạo thì cái thời đó nó không có trình độ nhiều. Cho nên nhiều khi thầy phải giảng qua mấy cái thiên đàng địa ngục rồi cho nó đỡ bớt, thì chỉ học 2 tuần lễ. Mà học kinh A Di Đà không, mà bạn đạo lúc đó trình độ còn mới quá thì học cái đó nó cũng quá cao. Nhưng mà thầy cũng mượn cái cơ hội này để thầy giảng, chứ nếu không biết bao giờ mới có cơ hội để giảng cuốn kinh A Di Đà. Duyên lành ban rải kinh Di Đà, học hỏi triền miên tự xét qua, điển giới thức hồn tâm nguyện kiến, thực hành khai triển diệt tâm ma. Ở cái duyên lành đó, mới ban rải cái cuốn kinh Di Đà ra và để thầy giảng, học hỏi triền miên tự xét qua, cho mình giảng, cho mình học liên tục triền miên tự xét qua. Điển giới thức hồn tâm nguyện kiến, điển giới ở cái trong điển giới đánh thức cái tâm hồn mình, rồi mình nguyện mình tiến, thực hành khai triển dẹp tâm ma. Mình thực hành, mình khai triển được, mình dẹp được cái sự tâm tối trong mình, đó là mình dẹp được cái tâm ma. Con người ta không tu là vẫn là tâm ma, tu mở sáng là lúc đó mới là hết ma. Ma là cái sự tâm tối giống gì, còn bây giờ mình còn tâm tối là mình vẫn còn tâm ma. Tâm ma thì lúc nào nó cũng động. Tâm ma vọng động khó hòa, nay đà thông suốt, tình tình qua muôn loài. Đó, cái tâm ma thì lúc nào nó cũng vọng động, tâm tối mà, động động khó hòa lắm. Quá khó hòa với bề trên mà cũng khó hòa với cái thanh điển bề trên mà cũng khó hòa với xung quanh, tức hòa đồng chưa mở. Nay đà thông suốt, tình qua muôn loài. Bữa nay thì nhờ thầy giảng được thông suốt chút xíu thì có cái tình thương muôn loài. Từ trong cho đến bên ngoài, ai đà trách nhiệm, ai tài hơn ai đó. Từ trong cho đến bên ngoài, hỏi chứ kinh A Di Đà nói gì? Nói gì xá lợi ơi, là phần hồn của mình đó. Phần hồn là chủ chánh, phần hồn là trách nhiệm, không có ai tài hơn ai, mỗi người phải trở về lo làm chủ lấy mình. Có một cái quốc gia là cái tiểu thiên địa này để cai quản, không có ai tài hơn ai, người nào cũng phải có công chuyện làm của mình, trách nhiệm của mình. Biết mình chậm trễ ngày ngày, không lo tu học thân này khó an. Mình biết là mình lúc nào cũng chậm trễ, không có được tiến bộ nhiều là chậm trễ đó. Ngày ngày chậm trễ, lẽ học nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, nhưng mà mình học ít, đời lôi cuốn nhiều hơn là mình bị chậm trễ đó. Cái thời giờ nó quý lắm, thời gian nó quý lắm. Mà nếu mà mình không có tận dụng hết cái thời gian để mình tu học thì mình bị chậm trễ. Cái thời gian ông trời cho mình để tu học mà mình đi làm những chuyện không cần thiết thì mình sẽ bị chậm trễ, ngày ngày chậm trễ, ngày nào cũng bị chậm trễ, tại có nhiều cái thời gian nó hoang phí quá đi. Không lo tu học thân này khó an đó, cái thời gian đó hay gì mình đem vô để tập trung vô cho cái chuyện tu học mà mình không làm, mình đi làm những cái chuyện ngoài đời không cần thiết. Thành ra không lo tu học thân này khó an, mình không lo tu học thì cái thân này đến chết cũng không có an. Từ đời qua đạo chuyển sang, quy hồi thiên ý, quy màng nội tâm. Từ đời qua đạo chuyển sang, mình đổi từ đời, mình bước qua đạo. Hồi xưa là mình là người đời, bây giờ mình bước qua đạo, mình tu, mình chuyển sang. Quy hồi thiên ý, quy màng nội tâm. Mình quy hồi, mình trở về với cái thiên ý, là mình phải trở về với cái nội tâm của mình. Ý trời muốn mình quay trở về nội tâm của mình, hướng nội, chứ không phải muốn mình hướng ngoại tạo động, mà thiên ý muốn mình trở về hướng nội quay về trong nội tâm. Thanh cao thức giác, mừng thầm, ấm êm, lập hạnh, tự tầm đường đi. Đó, mình trở về đó, bên trong mình đó, rồi mình mới hướng thượng, thanh cao, thức giác, mừng thầm. Mình được đi lên cao, mình thức giác, rồi mình mừng thầm ở trong tâm của mình. Ấm êm, lập hạnh, tự tầm đường đi. Mình trở về bên trong đó, là mình cảm thấy an yên, ấm êm. Mình lập hạnh là mình sửa tâm, sửa tánh đó, lập hạnh. Tự tầm đường đi, mình tìm con đường đi, mình thấy được cái hướng đi nó đúng rồi, vì mình tầm cái đường mình đi. Chẳng còn nuôi dưỡng ngại nghi, thực hành chánh pháp trường thi vượt lần. À, thì lúc đó là mình không còn nghi ngại gì đó, mình thấy rõ cái đường đi rồi, biết rõ là con đường này con đường chánh, mình đi là mình sẽ đạt. Thành ra mình không có nuôi dưỡng cái sự ngại nghi, không có sợ khó mà không có nghi ngờ nữa. Mình tin nơi cái khả năng của mình có thể đi được. Mình không có ngại những cái sự khó khăn, chỉ ngại mình làm biếng thôi, mình để phí thời gian của mình thôi, thì mình sẽ bị chậm trễ. Thực hành chánh pháp trường thi vượt lần. Đó, mình thực hành cái chánh pháp thì trường thi á, hết bài này tới bài kia, thi bài này tới bài nọ, từ từ mình cũng vượt qua được hết. Thành tâm đóng góp một phần, Nam Mô Lục Tự lần lần khai minh. Đó, mình thành tâm mình đóng góp, thì cái nhờ niệm lục tự lần lần mình sẽ khai sáng ra, phân ra đủ lý đủ tình, giữ tâm thanh tịnh tự mình thăng qua. Mình phân ra là mình hiểu đủ lý đủ tình, cái gì nó cũng hữu lý mà hữu tình. Mình đủ, mình hiểu rõ thì mình có đủ cái lý do, cái lý mình nó vững thì cái tâm mình nó vững, cái đường đi mình nó vững tại cái lý mình nó vững. Phân ra đủ lý đủ tình, có nguồn có gốc có tình đàng hoàng, giữ tâm thanh tịnh tự mình thăng hoa. Thì lúc đó mình mới đủ lý đủ tình, mình không có thế nào mà đi vô cái chỗ động loạn được. Giữ cái tâm mình thanh tịnh, tự mình thăng hoa đi lên trên. Để huynh tỷ muội một nhà, thương yêu tha thứ chan hòa tình thương. Đó, để huynh tỷ muội tất cả là cũng chung một cái nhà của càn khôn vũ trụ, con của một cha là thượng đế, sống trong chung trong cả cái càn khôn vũ trụ này, hít chung một hơi thở, cũng là thanh khí điển của trời đất mà thôi. Cái đó là huynh đệ tỷ muội rồi, mình không khác hơn, ai cũng cần thanh khí điển, cần nguyên khí mà sống. Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương, lúc đó mình mới học thương yêu tha thứ đúng theo cái chiều hướng mà thượng đế đã dạy, và biết thương yêu tha thứ chan hòa tình thương, lúc nào tràn đầy tình thương như thượng đế đã thương mình. Phân minh sáng tỏa như gương, mình phân ra rất là sáng suốt thì tự nhiên hào quang nó chiếu rõ sáng như là cái tấm gương vậy đó. Tình thương đạo đức là đường giác tâm, rốt cuộc không có đạo nào bằng cái đạo tình thương và đạo đức, là con đường để giúp cho cái tâm mình đi tới cái thức giác và hiểu rõ mọi sự việc. Rồi đây cũng phải âm thầm chia tay phát nguyện tự tầm lý chân. Rồi đây cũng phải hết mãn cái khóa này, rồi cũng phải âm thầm mỗi người chia tay phát nguyện là sẽ cố gắng tầm chân lý nhiều hơn nữa, tiếp tục tu nhiều hơn nữa. Thành ra cái này là trong cái khóa mà Kinh A Di Đà đầu năm 1986, chắc cũng mãn khóa thầy mới làm bằng này, bài này, cho nên thầy mới nói chia tay phát nguyện tự tầm lý chân, là tầm chân lý, là mình đang truy tầm chân lý, là đi tầm sự thật coi nó nằm ở đâu, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, đừng có để bị chậm trễ nữa. Rồi đến đây là chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn bạn Bơ Rui Thảo. Chào các bạn. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn bạn. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn các bạn. Hay quá.
Cũng vui. Học hay mà cũng vui.
Chào các bạn đạo.
Lỗi nãy có công chuyện vô trễ, Minh Bảo.
Không sao.
Có công chuyện nhà.
Dạ, thầy chú cũng phải hứng hứng học chứ.
Không nghe lại được.
Anh Bảo ơi, nhờ anh Bảo nói thêm về cái hai cái từ mà thứ nhất là sáng ban, cái thứ hai là tham tòng á. Cái tòng á là nó như được hiểu
Tòng.
như thế nào anh Bảo?
Tham tòng là mình đi theo á, mình đi theo đuổi con đường đạo đó, kêu là tham tòng lý chân, tham tòng thiên cơ đó. Tham tòng là mình đi theo
Đi theo.
á,
Còn
đi
sáng ban là như thế nào anh?
sáng ban là bên trên ban cho mình, là có ánh sáng mới ban cho mình được, là cái đó nó muốn nói là bề trên là chỉ có sáng ban, là ban bằng ánh sáng, ban ban bằng ánh sáng từ quang cho mình, kêu là sáng ban.
Cảm ơn anh.
Ừ. Rồi, thôi ha, tuần sau gặp ha.
Hiện tại gần sau.
Tắt nha.
Yeah.
À.